Quý vị làm Phật từ đâu ra? Từ tâm giác ngộ, phải không? Tâm mình giác ngộ, sáng suốt đó, thì làm Phật, phải không? Còn tâm si mê, tối tâm, độc ác, hung dữ thì đi xuống làm thú, phải không? Thì cũng từ tâm thôi, chứ đâu có thể ngoài tâm mà có. Bây giờ thấy rõ không? Như vậy thì để thấy rõ, nghĩa là chính từ tâm đó mà đưa mình đi lên làm Phật, làm Thánh, làm Hiền, thấy không? Rồi cũng từ tâm đó rồi tạo tội, rồi đi xuống, thấy không? Làm thú, làm quỷ, vào địa ngục cũng từ tâm. Vậy thấy không? Đó, mà cái đó là cái quan trọng. Mà bây giờ hỏi tâm là gì thì lại không biết. Cho nên trong nhà thiền có câu chuyện là cái vị kiếm sĩ với thiền sư đó. Một hôm là cái anh chàng kiếm sĩ này, anh đến với cái một vị thiền sư, anh mới hỏi bạch thầy là thật có thiên đường và thật có địa ngục hay không? Thật có thiên đường và thật có địa ngục hay không? Thì cái vị thiền sư nhìn anh, hỏi anh là gì? Anh nói là tôi là một kiếm sĩ đang mang cái kiếm ở bên hông. Thì vị thiền sư ngó vậy, ngó anh chăm chăm một hơi, cái thì ngài mới nói: anh mà là kiếm sĩ hả? Trong cái mặt anh nó còn thua tên ông mày nữa. Thua tên ông mày nữa mà kiếm sĩ cái gì? Thì anh vừa nghe tới đó thì sao? Cái mặt anh nghĩa là phừng phừng đỏ mặt lên rồi. Một vị kiếm sĩ mà bị chê vậy thì đỏ mặt lên rồi. Thì cái vị thiền sư còn bồi thêm câu nữa: anh mà cũng biết giận nữa hả? Anh ý là cái kiếm của anh đó là muốn làm gì làm hay sao? Cái thì tay anh nè, để cái kiếm này nè, anh mới rút cái kiếm ra. Nhưng mà vừa rút cái kiếm ra thì thiền sư đã liền người nói: chính đó là cửa địa ngục đó. Cửa địa ngục đó. Thì khi mà anh nghe vậy rồi thì anh liền cái tỉnh ngộ, anh tỉnh ngộ cái là anh liền dịu xuống, thôi anh rút cái kiếm, đút cái kiếm trở vào vỏ, vỏ kiếm. Thì cái vị thiền sư mới cười mà nói: và thưa anh, chính đây là cửa thiên đường đó. Thì đấy rất là chính xác, phải không? Mình cứ la hỏi địa ngục thiên đường ở đâu đâu, nhưng mà chính sao? Chính ngay nơi tâm mình. Cái tâm mà rút kiếm lên tức là tâm muốn giết ta, phải không? Rút kiếm là định giết người, phải không? Thì đó là cửa địa ngục chứ gì đó, là cửa đi vào địa ngục chứ gì, phải không? Nhưng mà khi mà biết cái đó là lỗi, biết đó là tội lỗi, mình dừng lại không làm, thì đó là mình mở cửa thiên đường chứ gì. Phải không? Vậy là thiên đường hay địa ngục là từ ngay nơi tâm mình chứ đâu, phải không? Mình muốn lên thiên đường là cũng ở tâm nơi mình, muốn vào địa ngục cũng từ nơi tâm mình chứ không đâu khác hết đó. Mà mình cứ lo mình sợ bên ngoài thôi. Có khi mình cứ lo cầu cho con được lên thiên đường được không, cầu mà tâm không có sửa thì cầu được không? Cho nên quý vị hiểu vậy đó thì thấy được ý nghĩa nó rất là rõ ràng, không? Cho nên thí dụ quý vị mà đi chùa, không? Rồi cái cầu Phật là cho con là phước lành, cho con là sanh cõi trời rồi đó, không? Mà tâm không có sửa, không có tu thiện thì có được phước nhiều, có được sanh cõi trời được không? Cho nên đây là phải nhớ quay trở lại để xét lại trở lại tâm mình để mà chuyển hóa, không? Tâm mình dơ hay là sạch thì tùy theo cái đó mà nó thành ra cái gọi là nó hiện ra bên ngoài, phải không? Cho nên cái trong nhà thiền đó có câu chuyện là ông Tô Đông Pha với thiền sư Phật Ánh. Một hôm là ông Tô Đông Pha là một vị nhà nho quan mà cũng tham thiền với Phật Ánh. Thì một hôm đó ông đến, ông ngồi thiền, tức là đến chùa Kim Sơn ngồi thiền với thiền sư Phật Ánh. Thì sau cái thời ngồi thiền đó xong thì hôm đó ông thấy tâm hồn nó vui vẻ, ha. Cho nên ông mới hỏi thiền sư Phật Ánh là: bạch thầy, hôm nay thầy thấy con ngồi đó, con ngồi cái dáng như thế nào? Thì thiền sư Phật Ánh mới nói: xem giống như một ông Phật. Để ông vui mừng, ông thấy vậy là khen quá, ha. Rồi ông mới hỏi lại, ha. Nhưng mà ông thì nhà Phật Ánh á, nhà Phật Ánh ngài mới hỏi lại ông Còn ông á thì ông thấy là ta đó hôm nay đó ngồi thì cái dáng như thế nào, thì ông coi như lâu nay á thì khi mà đối đáp qua lại ông thường bị thua ngài phán luôn luôn à, tức không có đối đáp mà hơn được. Hôm nay ông định nhân dịp này đó ông mới nói một câu để mà cho hạ ngài phán ánh xuống. Cho nên ngài phán hỏi ngồi như thế nào đó thì ông nói là giống như cục cước trâu. Thì ngài phán ngài cũng cười vui vẻ thôi, ngài không nói gì hết. Thì ông thấy ngài phán cười mà không nói gì hết thì ông nghĩ rằng gì là ngài phán thua rồi, thua ông rồi, không nói được câu nào hết. Cho nên ông đi ra ông nói là hôm nay ngài phán thua tôi rồi. Thì mọi người cũng truyền nhau. Thì tới chừng về nhà thì cô em gái của ông là Tô Tiểu Muội, cô nghe được, nhưng mà cô này cũng thông minh lanh lợi đó. Cô mới hỏi anh nghe nói là anh đã thắng ngài Phật Ấn phải không, mà thắng sao đâu anh kể lại cho nghe. Thì ông mới kể lại cái câu chuyện đó. Thì kể xong thì cô Tô Tiểu Muội đó, cô mới nghiêm nét mặt lại, rồi cô mới nói thôi rồi anh thua ngài Phật Ấn rồi mà anh không biết. Cái thì ông Tô Đông Pha ông mới nghĩa là ngạc nhiên, ông hỏi thua như thế nào. Thì cô em gái đó cô mới nói anh không có xét kỹ lại hay không, bởi vì ngài Phật Ấn á cái tâm của ngài giống như Phật cho nên ngài mới thấy anh giống như Phật. Phải không, tâm ngài đó giống như Phật cho nên thấy anh giống như Phật. Còn tâm của anh á nó giống như cục cước trâu cho nên anh mới thấy ngài giống như cục cước trâu. Thì khi mà ông nghe vậy rồi thì ông mới liền xìu mặt xuống liền. Ông thấy quả là cái tâm thiền của mình đó còn cách biệt, còn thua xa ngài Phật Ấn quá nhiều. Đó là một cái kinh nghiệm. Thì quý vị thấy phải vậy không? Bởi nghĩa là ngài Phật Ấn cái tâm ngài đó trong sáng, ngài giống như Phật cho nên thấy ai cũng như Phật, phải không? Còn ông á thì cái tâm ông là nó hơn thua trong đó cho nên tâm giống như cục cước trâu cho nên mới thấy ngài Phật Ấn như cục cước trâu. Thì đó là một cái gọi là một cái kinh nghiệm để cho thấy rằng không khi mà tâm mình á không mình thấy người này dở nè, mình thấy người kia dở, thấy ai cũng xấu hết, và mình cứ chỉ trích người này chỉ trích người kia hoài thì mình biết như vậy đó là tâm mình như thế nào.